Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Cuối cùng thì địa điểm được chọn để mà ông Trump và ông Kim Jong-un gặp nhau là đảo Sentosa. Và bây giờ thời gian, địa điểm cũng như những chi tiết liên quan đều đã được công bố. Có vẻ như lần này chắc chắn ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau rồi, không thể nào thay đổi được cả cô Thu Nga.
Thành ra nếu người nào mà đánh cá nó không có là bị thua rồi, chắc chắn là sẽ gặp. Mà cái vụ mà tăng cường an ninh ở đây thì dĩ nhiên là cũng phải an ninh ghê gớm lắm. Tổng thống Mỹ mà có an ninh thì chắc chắn rồi, mà ông Kim Jong-un lại càng chắc chắn hơn nữa. Và chủ nhà Singapore cũng phải là đưa ra những cái vụ mà an ninh rất là nghiêm ngặt. Và khi tới Singapore tham dự hội nghị thượng đỉnh đúng là ngày 12 tháng 6, thì ở đây an ninh như là người ta nói là chặt chẽ lắm, nghĩa là răng tới đầu gối luôn. Và ở chủ nhà cũng vậy, thì giới chức của Singapore là có một cái đội gọi là thành viên đặc nhiệm Gurkha. Và những người này thì dòng trẻ nhưng mà cái gương mặt thì nghiêm trọng lắm. Và các nhân viên của biệt đội Gurkha này được cảnh sát Singapore tuyển mộ từ các bộ tộc và chiến binh nổi tiếng ở Nepal. Và cảnh sát Singapore cũng được cho là có khoảng 1.800 đặc nhiệm Gurkha phục vụ ở 6 công ty bán quân sự. Và bây giờ cái vụ mà G7 này người ta cũng nói về cái việc mà Bắc Hàn. Và các nhà lãnh đạo G7 thứ 6 tuần này cũng sẽ kêu gọi là Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử nếu muốn được dỡ bỏ những cái chế tài. Và một viên chức cao cấp của Liên hiệp Âu Châu ngày 5 tháng 6 cho biết như vậy. Và khối G7 này gồm các nước Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Ý. Lãnh đạo G7 này sẽ gặp nhau tại Canada vào ngày 8 và ngày 9 tháng 6. Và họ nói rằng sẽ gửi đến nước Cộng hòa Dân chủ, Nhân dân Triều Tiên một thông điệp mạnh mẽ và đoàn kết của G7 và yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, kiểm chứng được và không thể nào đảo ngược nếu muốn áp lực chế tài hiện nay được gần dỡ bỏ. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc mà họ hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 này sẽ xảy ra. Và phát ngôn viên của Singapore thì từ chối đưa ra bình luận về cái có thể là cái khả năng khai triển cái lực lượng Gurkha cũng như cái số lượng mà lính đặc nhiệm để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ và cũng như là Bắc Hàn. Cô bộ cũng hấp dẫn lắm đó Quang Hưng.
Đương nhiên là hấp dẫn rồi chị Thu Nga cũng như là anh Khô Nguyên và quý thính giả. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn chưa có chắc là Tổng thống Donald Trump có chắc chắn là sẽ họp cái thượng đỉnh với là ông Kim Jong-un hay không. Tổng thống Donald Trump có cái tính khí là hay thay đổi vào giờ chót. Chẳng hạn như là quý vị thấy là ngày hôm qua, lẽ ra đi thì Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp đón đội Eagle, Philadelphia Eagle khi mà họ đã đạt Super Bowl. Nhưng mà cuối cùng quý vị biết là ông hủy bỏ, ông không có thèm tiếp đón đội Eagle Philadelphia nữa. Thông thường thì hầu hết các tổng thống nào cũng đón tiếp, nhưng mà ông Donald Trump bởi vì ông phản đối về cái vụ mà chào cờ các cầu thủ thì quỳ, rồi các cầu thủ thì không có chịu nghiêm trang khi mà chào cờ, cho nên là ông không có vui. Ông nhất là cái lý do là bởi vì đội Philadelphia Eagles nói rằng là các cầu thủ sẽ đến không có đầy đủ giống như là lần giống như là thông báo trước đây, cho nên là ông mời đội kèn cũng như là quân đội đến để mà hát cái bài quốc ca ngay tại tòa Bạch Ốc thay vì là đón tiếp các cầu thủ. Thì cái trường hợp này cũng vậy, người ta vẫn chưa nghĩ là 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6 này, tức là chưa đầy khoảng một tuần lễ, là cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ được tổ chức tại Singapore. Nhưng mà người ta vẫn chưa có biết chắc là hôm đó có được thực hiện hay không. Nhưng mà Singapore thì bây giờ là họ đang bắt đầu yêu cầu tất cả những cái phi cơ mà bay đến phi trường quốc tế Changi của Singapore là phải giảm cái tốc độ và phải tuân thủ một số những cái quy định trong cái việc mà sử dụng đường băng. Lý do là bởi vì vấn đề an ninh mà họ đưa ra. Bởi vì những cái thời hạn mà có thể áp dụng những cái biện pháp này là trong 3 ngày. Ngày 12, 13, 11, 12, 13 tháng 6, tức là ngày 12 thì Tổng thống đến. Nhưng mà trước đó thì rất là nhiều các nhân vật khác quan trọng của hai quốc gia họ sẽ đến Singapore để mà chuẩn bị cho cái cuộc họp này. Riêng về tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thì họ yêu cầu tất cả các phi công không có được đến gần sân bay quân sự ở Paya Base, là cái phi trường thường được là Tổng thống của Hoa Kỳ sử dụng khi mà tới Singapore, thì không có ngoại lệ là Tổng thống Donald Trump cũng sẽ sử dụng cái phi trường này. Và trước cái thời gian cũng như là sau cái thời gian thượng đỉnh, tức là vào khoảng ngày mùng 10 cho đến ngày 14 tháng 6, thì Singapore sẽ đặt một số những cái khu vực của đảo quốc dưới cái sự kiểm soát đặc biệt, trong đó là có khu trung tâm của các đại sứ quán của Hoa Kỳ, một số các khách sạn cũng như là hòn đảo Sentosa ở phía nam, tức là cái nơi mà sẽ diễn ra, người ta dự định là sẽ diễn ra cái cuộc họp thượng đỉnh đó. Cái đảo Sentosa này có nghĩa là đảo Thanh Bình trong cái tiếng Mã Lai. Đây là một trong những cái hòn đảo lớn thứ tư của Singapore. Nó được nối liền với lại lục địa bằng một cái cầu dài vào khoảng chưa tới một cây số, vào khoảng 700 mét. Thì ngày hôm qua đó là phía bên Hoa Kỳ có thông báo là cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un sẽ diễn ra tại khách sạn Capella ở trên cái hòn đảo này. Sau khi mà phía bên tòa Bạch Ốc có gửi Twitter cho biết là như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta biết là phải đợi tới ngày hôm đó. Bây giờ đó là cá ăn Khôi Nguyên là một ăn hai, là có cuộc họp thượng đỉnh này hay không.
Bây giờ đó nhiều người nói đó, ai mà cá ngay từ đầu đó thì bây giờ trung độ là vừa rồi. Tại vì theo những cái diễn tiến gần đây thì cho thấy rằng là cuộc gặp thượng đỉnh lần này giữa ông Trump và ông Kim Jong-un thì cái khả năng xảy ra là rất lớn. Và người ta cũng thấy, theo như báo chí của Singapore trong tuần này, đã đưa ra một cái thông báo cho biết rằng là cuộc gặp thượng đỉnh sẽ được diễn ra tại khu trung tâm của hòn đảo này, bao gồm các khu vực như Tanglin, Newton và Orchard. Và cũng thấy một cái phái đoàn tiền trạm của Hoa Kỳ do Phó Chánh Văn phòng Tòa Bạch Cung là Joe Hagan cũng đã có mặt tại khách sạn Capella. Và tuần trước, các phóng viên của tờ Washington Post cũng đã phát hiện một nhóm những cái chuyên viên đang xây dựng những cái khu vực ở với nhiều trang thiết bị tại các khuôn viên bên ngoài của khách sạn này. Và phái đoàn của ông Hagin có 2 tuần đã để mà làm việc, trong 2 tuần vừa qua đã làm việc ngày đêm liên tục cùng với phái đoàn của Bắc Hàn là để thống nhất một cái kế hoạch nhằm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhân vật được thế giới quan tâm nhiều nhất lúc này. Và địa điểm thì trong mới được công bố trong thời gian gần đây, thì chính phủ Singapore cũng cho biết rằng là trong 5 ngày đó thì có thể sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ giữa hai bên. Và vì thế các hoạt động, các sự như là các thí dụ như rằng là các nghi lễ, những cũng như là những sự kiện chung quanh hội nghị sẽ được chuẩn bị một cách cẩn thận. Cảnh sát cũng đã kiểm tra nghiêm ngặt đối với những cái người cũng như là các tài sản cá nhân, và cũng cấm vấn đề là di chuyển xung quanh khu vực này. Và các thiết bị bay như là máy bay hoặc máy bay không người lái cũng sẽ bị cấm tại khu vực này. Và bây giờ tất cả các con mắt đều tập trung vào cuộc gặp thượng đỉnh lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6, tức là còn chưa đầy một tuần nữa mà thôi, sẽ được diễn ra tại khu vực Singapore. Nhưng mà bây giờ đó có một cái phần tin mà sáng ngày hôm nay cũng khá là được cộng đồng thế giới quan tâm. Khi mà Ngoại trưởng của Pháp là ông Le Drian đã tuyên bố rằng kế hoạch làm giàu uranium của Iran sắp đạt tới một cái giới hạn đỏ. Và cũng nói rằng là về cái khả năng đó có thể sẽ gây ra cái mức độ nguy hiểm không những cho các khu vực lân cận mà toàn thế giới. Phát biểu trên đài phát thanh Europe One thì Ngoại trưởng Le Drian cho biết thông báo của Iran không có được hoan nghênh, và đồng thời nhấn mạnh rằng cái việc mà sắp tới một cái giới hạn cảnh báo là một cái điều rất là quan trọng, nghiêm trọng và nguy hiểm. Và ông khẳng định kế hoạch của Iran được cho vẫn là nằm trong khuôn khổ hạt nhân đã ký vào năm 2015, nhưng mà nó gần như là vượt qua cái mức nguy hiểm rồi. Trước đó thì lãnh tụ tối cao của Iran là ông Ali Khamenei đã thông báo rằng ra lệnh thực hiện các bước chuẩn bị để tăng khả năng làm giàu urani nếu mà cái kế hoạch được ký vào năm 2015 bị hủy bỏ sau khi Hoa Kỳ rút lui khỏi thỏa thuận này. Và Iran cũng thông báo cho cơ quan nguyên tử năng về dự định kể trên. Và thỏa thuận này quy định là việc dỡ bỏ dần các biện pháp trừng phạt chống lại Iran. Đổi lại thì chính quyền Iran phải ngừng chương trình hạt nhân vì mục đích quân sự. Theo thỏa thuận này, Iran có quyền xây dựng cũng như thử nghiệm một số máy ly tâm cho mục đích dân sự, mặc dù bị hạn chế trong 10 năm đầu sau thỏa thuận kể trên. Tuy vậy, sau khi Tổng thống Trump quyết định rút lui khỏi thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc phương Tây trong ngày 8 tháng 5 vừa qua, thì cái thỏa thuận này rơi vào tình trạng bấp bênh. Và bên cạnh đó, Tòa Bạch Cung cũng quyết định tái khởi động các biện pháp trừng phạt nhắm vào Iran. Hiện các quốc gia Tây Âu có tham gia ký kết cái thỏa thuận kể trên vẫn đang nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận vì họ xem đây là cơ hội tốt để ngăn chặn Iran phát triển bom nguyên tử. Tuy nhiên, theo như đó là các nỗ lực của các quốc gia phương Tây, riêng Do Thái thì họ đã có những hành động mạnh mẽ hơn thông qua việc kêu gọi thành lập một liên quân nếu mà Iran mở lại các khả năng làm giàu urani. Bởi vì nếu mà Iran có được bom nguyên tử thì rõ ràng Do Thái sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất trong vấn đề này. Cô Thu Nga.
Ông Iran thì cũng rất hung hăng, ông Triều Tiên cũng hung hăng, và ông Trung Cộng này thì cũng hung hăng, và ông Trung Cộng hung hăng thì nó đe dọa đến Biển Đông và nó gần tới ở Việt Nam của chúng ta. Và cái việc mà bây giờ đó là B-52 của Mỹ bây giờ là vần vũ gần Trường Sa, và coi như là cũng để kiểm soát cái ông Trung Cộng này hung hăng xâm lấn ở Biển Đông, coi Biển Đông như là ao nhà. Và cái hình thấy là hai chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay trên quần đảo Trường Sa có tranh chấp tại Biển Đông hôm thứ Hai. Đây là theo một nguồn tin từ giới chức quốc phòng Mỹ. Và cái sự việc diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis kêu gọi Bắc Kinh là chấm dứt quân sự hóa Biển Đông, cáo buộc Trung Cộng uy hiếp và cưỡng ép tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, và nói rõ là Hoa Kỳ không có kế hoạch rời khỏi khu vực, khiến cho Trung Cộng phẫn nộ và đáp trả. Và Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền trên quần đảo Trường Sa, nhưng mà tuyên bố này không được Hoa Kỳ hay Malaysia hay Việt Nam hay Philippines và Đài Loan công nhận. Trung Cộng cũng đã dùng những việc làm như địa lý ở Trường Sa để xây những đảo nhân tạo, một số được trang bị các cơ sở quân sự, bao gồm các phi đạn đạo chống tàu và chống máy bay. Và giới chức quốc phòng Mỹ biết kế hoạch bay này cho biết là phi vụ này cho phép các máy bay ném bom B-52 có thể mang bom nguyên tử bay trong vòng 20 dặm cách các hòn đảo. Và tuy nhiên thì đại úy không quân Victoria Hyde, phát ngôn viên của không lực Mỹ tại tại Thái Bình Dương phủ nhận tin này. Và một phát ngôn viên của ngũ giác đài nói là máy bay ném bom có căn cứ tại Guam đã thực hiện cái nhiệm vụ huấn luyện thường lệ bay từ căn cứ không quân Anderson trong lãnh thổ của nước Mỹ đến cơ sở tiếp liệu hải quân trên đảo Diego Garcia của lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh. Và Trung tá Chris Logan nói là hành quân này nhằm vào khuôn khổ nhiệm vụ hiện diện liên tục các máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương. Nghĩa là người nào mà khi mà phô trương quân sự cũng nói rằng cái chuyện đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng Biển Đông vẫn náo loạn, tại vì Trung Cộng là muốn chiếm hết cả Biển Đông. Và cái người mà họ muốn chiếm nhất, cái nước muốn chiếm nhất là Việt Nam đó quan hệ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bây giờ đó thì phía bên Hoa Kỳ, nhất là ông Bộ trưởng Ngoại giao Jim Mattis, ông có đến họp trong cái cuộc họp vừa rồi đó ở bên Á Châu. Thì ông nói rằng là Hoa Kỳ chắc chắn là không sẽ ngồi yên để mà cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm trên Biển Đông. Và bây giờ thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Jim Mattis, bây giờ ông đã đến Brussels, Bỉ vào sáng ngày hôm nay rồi để mà họp với các đồng minh của Âu Châu. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề mà cái chính sách ngoại giao của Tổng thống Donald Trump cũng ảnh hưởng đến khá nhiều, nhất là quý vị cũng biết là gần đây phía bên các quốc gia Âu Châu đấy thì họ không có hài lòng lắm về cái việc mà Tổng thống Donald Trump ra cái lệnh là sẽ tăng thuế 25% trên hàng nhập cảng thép từ các quốc gia ở Âu Châu, Canada và Mỹ, rồi tăng thêm 10% nữa cho các loại nhôm. Thì các chuyên gia cho biết là cái việc này có thể sẽ gây ra về cái vấn đề an ninh sẽ không có còn chặt chẽ đối với lại Hoa Kỳ và các quốc gia ở bên Âu Châu, nhất là những cái đồng minh từ xưa đến giờ được xem là thân cận đối với lại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ông trong cái cuộc họp về các vị bộ trưởng về quốc phòng của NATO với lại Hoa Kỳ họp tại Bỉ thì người ta đang theo dõi rất là sát về cái việc này. Đây là cái lần đầu tiên mà ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ có mặt ở bên Bỉ với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao. Thì kể từ năm trước đây đó, sau khi mà Tổng thống Donald Trump có đưa ra cái ý kiến nói rằng là phía bên NATO là họ cần phải tăng cường thêm những cái khoản đóng góp vào trong cái quân đội của NATO. Thì ông Mattis vào sáng ngày hôm nay cũng có nói với đồng minh, cũng khen ngợi họ là quả tình đó là NATO là một trong những đồng minh quân đội được xem là thành công nhất và dũng mãnh nhất trong cái lịch sử cận đại. Hoa Kỳ thế thì cũng yêu cầu là các quốc gia trong cái vùng NATO là cần phải đưa ra về cái mục tiêu là phải chi tiêu ít nhất là 2% về sản lượng, về y tế, kinh tế của họ cho vấn đề quốc phòng mỗi năm như vậy cho tới năm 2014. Và ông Mattis, ông cũng dự trù là sẽ đến họp với các đồng minh ở Âu Châu về cái việc mà yêu cầu NATO là cần phải tăng cường thêm, mua thêm tàu cũng như là máy bay cho vấn đề chiến đấu. Và ông cũng sẽ đến họp tại Afghanistan về cái vấn đề là làm sao để mà ngăn chặn cho cái nhóm nhà nước Hồi giáo không có tiếp tục mở rộng thêm những cái phần đất tại Afghanistan nữa. Đó là cái phần mà chúng ta thấy hiện nay đấy thì Hoa Kỳ cũng rất là bận rộn khắp nơi ở Á Châu và ngay cả những cái quốc gia ở cái vùng châu bên Âu Châu nữa thì chúng ta vẫn chưa biết được rằng là ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta sẽ hành xử ra sao. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến tình hình tại Biển Đông đó thì đài Fox News mới công bố một số cái hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy rằng là dường như Trung Cộng đã rút hệ thống hỏa tiễn đất đối không mà nước này từng khai triển trái phép trên hòn đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam. Thì trong ngày 24 tháng 5 đó, đài Fox đã chụp được những cái hình ảnh từ vệ tinh và họ công bố cho thấy rằng là Trung Cộng đã khai triển hai hệ thống hỏa tiễn đất đối không tới khu vực phía bắc của hòn đảo Phú Lâm. Tuy nhiên các vệ tinh hình ảnh chụp được trong ngày 3 tháng 6 vừa qua thì các bệ phóng này cũng như rằng là những cái lưới ngụy trang đã không còn. Thì theo như một bình luận gia của đài Fox cho biết rằng là không rõ đây là một cuộc diễn tập hay là phản ứng của Trung Cộng đối với việc các quốc gia chỉ trích gay gắt hành động quân sự hóa Biển Đông của họ. Và chúng tôi khi mà nhắc đến Trung Cộng đó thì có một cái phần tin liên quan đến những cái gọi rằng là nhiều người lo ngại trong thời gian vừa qua về một cuộc chiến thương mại. Thì theo bản tin mới này cho biết đại diện của Trung Cộng được cho là đã đề nghị mua khoảng 70 tỷ Mỹ Kim hàng hóa từ phía Hoa Kỳ. Đổi lại thì chính quyền Trump phải từ bỏ việc đánh thuế một số mặt hàng của Trung Cộng. Theo tờ Wall Street Journal thì Phó Thủ tướng của Trung Cộng là người dẫn đầu đoàn đàm phán của quốc gia này đã nói với Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ là ông Wilbur Ross rằng Trung Cộng sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Hoa Kỳ, bao gồm là đậu nành, bắp, một số loại khí tự nhiên, dầu thô và than đá. Đổi lại thì ông này cũng cho biết rằng là chính quyền Hoa Kỳ cần phải bãi bỏ chính sách về thuế áp đặt khoảng là 50 tỷ Mỹ Kim lên các hàng hóa Trung Cộng như là đã đe dọa bao lâu nay. Tòa Bạch Cung cuối tháng vừa qua cũng công bố là sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp trừng phạt về vấn đề thương mại đối với Trung Cộng và cũng công bố các danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Cộng sẽ bị áp đặt mức thuế là 25% trong ngày 15 tháng 6 tới đây. Theo tính toán của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thì lượng hàng hóa nhập khẩu này có trị giá khoảng là 50 tỷ Mỹ Kim. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Cộng phải giảm 200 tỷ Mỹ Kim trong vấn đề thâm hụt thương mại xuống từ cỡ khoảng là 375 Mỹ Kim mà Hoa Kỳ đang chịu trong các mối quan hệ song phương này cũng như dừng việc trợ cấp tài chánh cho các công ty Trung Cộng để mà gia tăng vấn đề cạnh tranh, và đồng thời ngăn chặn các công ty này ăn cắp các sản phẩm về kỹ thuật. Nếu mà hai bên không đạt được thỏa thuận trước ngày 15 tháng 6 đó, thì các biện pháp mà ông Trump đe dọa dự kiến sẽ được áp dụng, và có một nguy cơ rất cao là một cuộc chiến thương mại sẽ được nổ ra. Đề nghị của Trung Cộng nhắm đến các sản phẩm được sản xuất tại các tiểu bang đóng vai trò then chốt đối với quyền lực của đảng Cộng Hòa, như là với việc tăng mua than đá và khí tự nhiên từ Hoa Kỳ cũng sẽ giúp có thêm tiền vào các bang như là Pennsylvania cũng như là West Virginia, vốn là những mục tiêu mà đảng Cộng Hòa nhắm đến trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Bộ trưởng Ross cũng đã thông báo cho ông Trump về đề nghị của phía Trung Cộng và cho biết sẽ tiếp tục đàm phán để đi đến thống nhất một quyết định cuối cùng. Nhưng mà rõ ràng thấy rằng trước áp lực của Hoa Kỳ thì Trung Cộng đã có một số nhượng bộ. Cô Thu Nga.
Nhượng bộ khi mà Hoa Kỳ nghĩa là gây áp lực, nhưng mà Trung Cộng với Việt Nam thì Trung Cộng hung hăng quá trời. Và bây giờ cái việc mà cái dự án mà gọi là ba cái khu đặc khu đó, gọi là cái tên là Vân Đồn, Bắc Phong và Phú Quốc, thì đang gây tranh cãi trong dư luận ở Việt Nam cũng như ở tại hải ngoại này. Và có nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, và trong những ngày giờ tới thì quý vị sẽ thấy rằng cộng đồng cũng sẽ lên tiếng về cái việc này. Nhưng mà ba cái đặc khu này mà nói là cho thuê tới 90 năm thì 99 năm coi như là bán nước rồi. Và khi mà dân chúng hỏi rằng cái đặc khu này là như thế nào, chất vấn về Quốc hội, thì Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời một câu hỏi này liên quan là nếu mà Quốc hội thông qua luật về đặc khu thì tiêu chí tuyển chọn cán bộ, nhất là người đứng đầu đặc khu như thế nào, thì ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ này trả lời đó là đặc khu thì cái gì cũng phải đặc biệt hết, cán bộ thì cũng phải đặc biệt. Cho nên là bây giờ đó, tuy rằng ở trong cái ba đặc khu này người ta không có nói rõ đó là cho tàu thuê, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng họ không có dám nhắc đến cái chữ mà Trung Cộng hay là Trung Quốc. Họ sẽ nói rằng cho người lạ thuê, thì đó là một cái chuyện mà của đất nước Việt Nam nhu nhược. Thành ra cái vấn đề này là vấn đề rất là quan tâm cho người ở trong nước cũng như là hải ngoại. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tạm ngưng chương trình này thì lúc đầu đó Quang Hưng cũng có nhắc đến cuộc thi Hoa hậu sẽ bỏ cái màn áo tắm, mà Quang Hưng nói rằng mấy ông đàn ông trong đó có Đỗ Phúc với lại Khôi Nguyên thôi, nhưng mà không có nhắc đến Quang Hưng, thì không biết là không có áo tắm thì Quang Hưng có buồn không.
Người ta nói rằng đó là quý ông tin buồn chung, hồi nãy Quang Hưng có nói là tin buồn chung cho quý ông nữa chung. Nhưng mà thực sự ra là nếu mà cái màn mà thi Hoa hậu mà không có cái màn mà thi áo tắm á, thì quả tình nó không có được, nó thiếu sót một cái gì rất là quan trọng. Cho nên là quý ông là phải bỏ phiếu, phải chống lại cái vấn đề này. Thực tình ra thì khi mà thi Hoa hậu thì người ta nhìn cái khuôn mặt đẹp, những cái bộ quần áo đẹp. Nhưng mà thì bây giờ đó là phụ nữ họ nói rằng đó làm như vậy không được. Thì bây giờ chúng tôi yêu cầu là các cuộc thi Hoa hậu, quý ông đó là mặc áo tắm xả dàn.
Không hấp dẫn chút nào.
Dạ vâng, không hấp dẫn chút nào cả. Và cái đề nghị này chắc chắn cũng sẽ bị quý bà cũng phản đối luôn, tại quý ông mà mặc áo tắm thì không được. Vâng, đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền giữa cô Thu Nga, anh Quang Hưng và cô Nguyên đã kết thúc. Và chúng tôi một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn với cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.